Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Một thoáng nhìn vào cõi vĩnh hằng, nhưng trước hết là ca khúc Trong diệu kỳ và ngợi ca của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về trình diễn Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong ca khúc Trong diệu kỳ và ngợi ca của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài Một thoáng nhìn vào cõi vĩnh hằng. Có người nói về những thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giê-xu bảo rằng đó là những câu chuyện trần gian chứa đựng ý nghĩa thiên đàng. Hầu hết chúng ta đều có thể tán đồng nhận xét này. Những chân lý thuộc linh cần phải được giải thích bằng những hình ảnh cụ thể lấy từ cuộc sống trần gian. Và Chúa Giê-xu là bậc thầy trong cách dạy bằng dụ ngôn. Luca ghi lại chuyện một người trong dân chúng đến xin Chúa phân xử chuyện gia tài với người anh. Chúa từ chối. Đây là một trong rất ít trường hợp Chúa từ chối lời yêu cầu, và chúng ta có thể thấy lý do trong câu trả lời cũng như trong thí dụ Chúa kể sau đó nhân cơ hội này. Bây giờ một người giữa dân chúng thưa rằng, thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi người kia, ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng, hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này, ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm, ta sẽ phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu chữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy, những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu chữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đó là phúc âm Luca chương 12 câu 13 đến câu 21. Chúa nói với người xin phân xử chuyện gia tài. Này anh kia, ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Đây là những chuyện Chúa không làm. Chúa dạy khi bị ức hiếp, cách tốt nhất đối phó là nhịn nhục, chịu đựng thua thiệt, không cần phải kiện cáo đưa nhau ra tòa. Bởi vì chỉ có một quan tòa tối cao và công chính duy nhất là Đức Chúa Trời. Và đến ngày trung thẩm, Ngài sẽ xét xử tất cả mọi trường hợp, và những người tạm chịu thiệt trên trần gian sẽ được minh oan và ban thưởng đời đời. Cần phải có cái nhìn vượt qua cõi tạm trần gian, xuyên thấu vào cõi vĩnh hằng mới có thể hiểu được và chấp nhận được cách ứng xử này đối với những bất công ngắn hạn trong trần gian mà con dân Chúa cũng như những người hiền lương phải chịu. Tất nhiên có những bất công đầy rẫy trong trần gian con dân Chúa có bổn phận lên tiếng, nhưng điều quan trọng hơn không phải là hành động, nhưng là mục tiêu và động cơ của những hành động phản kháng này. Đứng trước tòa công luận, bị thuộc hạ của thầy cả thượng phẩm đánh, Chúa đã phản kháng, ví thử ta nói sai, hãy chỉ chỗ sai cho ta, nhược bằng ta nói phải, vì sao ngươi đánh ta? Đó là phúc âm Giăng chương 18 câu 23. Đến khi ra trước tòa Phi-lát, Chúa Giê-xu đã tuyên bố, nước của ta không thuộc về thế gian này, nếu nước ta thuộc về thế gian, thì tôi tớ ta sẽ chiến đấu để ta khỏi phải nộp cho dân Do Thái. Nhưng hiện nay nước ta không thuộc về hạ giới. Đó là phúc âm Giăng chương 18 câu 36. Đây là quan điểm của Chúa đối với những bất công trong trần gian chính Chúa phải chịu. Và hiển nhiên, Cơ Đốc nhân là môn đồ Chúa cũng cần nắm vững quan điểm đó. Chúng ta không thuộc về bất cứ một vương quốc nào trong trần gian. Chúng ta là công dân thiên quốc. Mục tiêu chiến đấu của chúng ta không phải là để bảo vệ những quyền lợi vật chất cho cuộc sống trần gian, nhưng chúng ta chuẩn bị vun sới xây đắp tích lũy cho tương lai vĩnh cửu trên thiên đàng. Cuộc sống trên trần gian đối với Cơ Đốc nhân chỉ là quãng đường ngắn ngủi đi về thiên quốc. Kinh Thánh đã chỉ dạy rất rõ, nhưng con người vẫn tiếp tục bưng tai nhắm mắt, vẫn coi cuộc sống trần gian là chính, thậm chí là duy nhất, cho nên đã dồn mọi năng lực, mọi sức khỏe, thì giờ, tâm trí vào việc xây dựng cuộc sống trên trần gian để có danh, có lợi, có quyền và tận hưởng mọi lạc thú tạm bợ, không lưu tâm gì đến sự sống của linh hồn mình và linh hồn người khác. Đây là sai lầm nghiêm trọng. Cõi đời đời dài vô tận không nên mắc sai lầm để đời đời lãnh hậu quả của lầm lỗi đó. Con người chỉ có thể ăn năn và sửa đổi lầm lỗi khi còn cơ hội và khi còn sống trên trần gian. Ngay khi qua đời, con người bước vào cõi vĩnh hằng thì số phận đời đời đã an bài, hỏa tiễn đã rời giàn phóng và bay vào không gian vô tận. Mỗi buổi sáng, hàng trăm hàng nghìn người ra khỏi nhà, lên xe, không hề biết rằng đó là chặng đường cuối cùng trên trần gian, đi vào cõi muôn đời. Điều bi thảm là trong số những người đó, rất nhiều người đã không hề chuẩn bị gì cả. Khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời đã cài đặt ý thức về cõi vĩnh hằng trong linh hồn và trong lương tri. Nhưng con người cứ tảng lờ, cứ vùi đầu trong tất cả những cái hữu hạn và hữu hình của cuộc sống, mà không thèm để ý gì đến những cái vô hình, nhưng rất thật và rất quan trọng cho cuộc sống. Mọi người đều biết và kinh nghiệm rằng sự sống thiết yếu, tình thương thiết yếu, nhưng chưa bao giờ thấy sự sống vuông hay tròn, chưa bao giờ thấy màu sắc hay vóc dáng của tình yêu. Những điều thiết yếu đó vô hình nhưng rất thật. Linh hồn và sự sống của linh hồn cũng thế, vô hình nhưng thiết yếu và rất thật. Dầu vậy, nhiều người vì những tham dục trần gian mà quên lãng, bỏ đói linh hồn của chính mình, để phải lãnh hậu quả đau thương suốt cõi đời đời. Hầu hết mọi người đều có kinh nghiệm về những đau đớn thân xác, nhức răng, đau bụng, nhức đầu, kinh niên, những đau đớn khi bị tai nạn, gãy chân, gãy tay, bị mổ xẻ, v.v. Nói chung là những đau đớn kéo dài trong thân xác. Những kinh nghiệm này báo trước về những đau đớn khi bị hình phạt trong lửa địa ngục, không phải trong vài tháng, vài năm, nhưng đời đời mãi mãi. Những đau đớn trong thân xác và tâm hồn khi còn trên trần gian khẳng định lời cảnh báo của Đức Chúa Trời cho con người về những đau đớn tương lai trong cõi vĩnh hằng. Kinh Thánh cho biết, trong ngày trung thẩm, mọi người sẽ sống lại với thân xác mới. Thân xác thứ nhất của chúng ta trên trần gian chỉ tồn tại 70-80 năm, nhưng thân xác phục sinh sau ngày tận thế sẽ là những thân xác vĩnh viễn, không già, không chết, để đi vào một trong hai số phận đời đời, hưởng phước thiên đàng đời đời, hay là chịu thống khổ đời đời trong hỏa ngục. Sứ đồ Phaolô trong thư viết cho Hội Thánh Corinto đã đề cập đến sự sống lại của thân xác như sau. Nhưng có kẻ nói rằng, người chết sống lại thế nào, lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo thì không phải là chính hình thể sẽ sinh ra, chẳng qua là một cái hột. Sự sống lại của kẻ chết cũng vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh, đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 35 đến câu 37, câu 42 đến câu 44. Điều sứ đồ Phao-lô nói ở trên là thân thể chúng ta hiện đang có chỉ là tạm thời. Xác thân đó sẽ già, sẽ bệnh, sẽ tiêu tan. Nhưng đến ngày chung cuộc thế giới, tất cả những người đã chết đều sẽ sống lại, mang một hình thể mới, vĩnh viễn. Một hình thể mới không tiêu mòn, không hư hoại, không chết. Chính trong con người phục sinh đó, chúng ta nhận một trong hai số phận đời đời. Khải Huyền là sách tiên tri cuối cùng trong Kinh Thánh, tiết lộ bí mật của ngày cuối cùng như sau. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đứng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đó là sách Khải Huyền chương 20, câu 11 đến câu 15. Đây là những cảnh báo nghiêm trang cuối cùng của Đức Chúa Trời cho toàn nhân loại, để đến ngày trung thẩm đó, không ai có thể từ chối trách nhiệm về số phận đời đời của mình.